Thân mến, mỗi năm qua đi, con người thêm một tuổi. Hay nói cách khác, người già thêm một tuổi. Hiện nay trên thế giới, con số người thực sự bước vào tuổi cao niên, nghĩa là trên 60 tuổi, ngày một nhiều. Vì thế, nhân dịp cuối năm lịch sử 2000 này, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương sẽ dành nhiều buổi phát thanh để trình bày những tâm tình của một người già được xếp vào bậc nổi danh nhất thế giới trong thế kỷ vừa qua. Vị đó không ai khác là Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn giới thiệu một cụ già khác người Việt Nam mà danh tiếng cũng lừng lẫy khắp thế giới. Đó là Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu năm 2000 được tổ chức tại Chi Dòng Đồng Công, Missouri, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã nói chuyện về tuổi già với các vị cao niên như sau.
Anh chị em thân mến, chiều nay các cha giao cho tôi đề tài nói chuyện với các người cao niên. Thì bây giờ nào cũng các cha giảng thì cũng nói anh chị em thân mến, nhưng mà có lẽ bây giờ tôi nói với tất cả quý vị ở đây mà gọi là anh chị em thân mến có lẽ thiệt hơn cả, bởi vì mình là anh chị em thực sự là tuổi già với nhau. Và vì vậy khi tôi giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Hồng Y trong giáo triều, thì tôi đã nói đến một đề tài mà thường xưa nay người ta không dám giảng trước mặt Đức Giáo Hoàng và các Đức Hồng Y giám mục làm việc ở trong giáo triều. Đề tài đó là gì? Anh chị em đoán thử xem. Nói chuyện gì? Nói về ba điều: tuổi già, bệnh tật và sự chết. Ai cũng nói thế này, giảng trước mặt Đức Thánh Cha mà Ngài đã 80 tuổi, bây giờ nói chuyện đó thì chắc dễ sợ quá, Ngài không nghe. Hay là các Đức Hồng Y giám mục thì cũng toàn 70-80 cả, thì bây giờ nói sợ các Đức buồn. Nhưng mà khi nói rồi thì cả đấng rất là vui vẻ và nói không ai giảng, bữa nay có ông này lão Việt Nam này giảng cho tụi mình, giảng sự thật mà giảng sự thật một cách vui vẻ. Tất cả chúng mình đều cảm ơn Chúa, bởi vì người ta hay mừng birthday, mừng sinh nhật Bởi vì sao mà người ta mừng sinh nhật? Mừng sinh nhật vì để mà cảm ơn Chúa vậy đã cho mình sống trên trần gian 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80-90 tuổi. Đó là một ơn rất trọng. Người ta thuốc men tẩm bổ hết sức mà không sống được như mình. Mà bây giờ mình nhiều khi nghèo khó, chẳng có thuốc men gì đầu tắt mặt tối, mà Chúa cho bây giờ mình sống đến tuổi thọ là một điều rất trọng. Nên mỗi ngày chúng ta phải cảm ơn Chúa nhiều hơn. Cảm ơn Chúa nhiều hơn. Mỗi sáng ngủ dậy phải cảm ơn Chúa vì đã cho con sống đến ngày hôm nay và đến tuổi này. Có khi nào nhớ mà cảm ơn như vậy không? Cảm ơn Chúa vì đã cho mình được sống đến tuổi thọ. Và chúng ta thấy các thánh tổ tông cũng đông sống đến tuổi thọ. Ai trong số ấy? Mình thấy ông Noe sống đến tuổi thọ, ông Abraham sống đến tuổi thọ, các thánh tiên tri cũng sống đến tuổi thọ. Họ hàng của Chúa có phía bên ông Zacharia và bà Isabel cũng sống đến tuổi thọ. Ông Thánh Gioan Kim và bà Anna là ông bà ngoại của Chúa Giêsu cũng sống đến tuổi thọ. Nên trong Thánh Kinh, Cựu Ước, Tân Ước đều nhắc đến tuổi thọ và cho đó là một ơn trọng của Chúa ban. Và chúng ta hàng ngày chúng ta hãy cảm ơn Chúa và xin Chúa nhậm lấy cuộc đời của chúng ta. Đó là một ơn rất trọng. Và nhiều khi chúng ta đến tuổi thọ rồi cũng có những nỗi tuổi buồn không khỏi. Và khi chúng ta sống đến tuổi thọ rồi thì chúng ta thấy rằng giống như bây giờ mình đến tuổi già, có chuyện gì nó lấn mạnh mình, nó lấn cái mình siêu vẹo hết cả. Mà rồi thì hầu như mình có việc gì mà làm nữa, thiên hạ hội họp nhau, rồi còn mình thì bị gạt ra ngoài. Và vì vậy mà nhiều khi công chuyện ai nói, còn mình thôi thủ phận để đó thôi. Con cháu bây giờ qua bên này nó nói tiếng Mỹ với nhau hết, mình cũng không hiểu chúng nói si lô si la cái chuyện gì. Ba má năm nay đã có hiểu nhiều ít, còn tụi mình thì cũng như điếc như câm vậy. Và có nhiều người cảm thấy tuổi buồn, điều đó có. Và có sự khác biệt giữa các lứa tuổi trong gia đình, thấy không hiểu, không thông cảm, mà có khi cho mình là lạc hậu. Điều đó không thể tránh được. Mà không những là nói với người Việt Nam mà thôi, mà ngay các người không phải là đi di cư, đến định cư trong một nước khác, dù là người Pháp, người Ý, người Úc, tôi đã đi nhiều nước, thì họ cũng gặp cái hoàn cảnh đó. Và cái nền văn minh bây giờ nói chung thì người già cả đi vào nhà dưỡng lão, các đức cha, các đức hồng y già cả cũng vào nhà dưỡng lão, các cha cũng vào nhà dưỡng lão, càng khổ hơn nữa bởi vì không có con cháu. Các cha, các đức cha thì con cháu đâu nữa, nghe nó con cháu đó thì nó không đứa nào biết mình nữa. Tuy là nói nó có biết là mình có họ hàng gì đó, nhưng cả đời mình đi tu rồi đi dẫn đạo thì mình có về nhà nên về làng đâu nữa, thì không có ai biết. Bây giờ mà mình như hạng tôi mà có trở về trong làng mình, trong giáo xứ của mình nữa, thì họ nghe cũng giống như chuyện là có ông Jacob hay là ông Abraham trở về vậy. Những người sau này họ không thấy mặt mình nữa. Tôi đi tu từ năm 1941 vào chủng viện thì bây giờ đã 59 năm rồi. Mình ra khỏi làng mình 59 năm rồi.
thì có ai biết mình nữa.
Do đó nhiều khi người đi tu càng thấy không có gốc có rễ như là anh chị em ở nhà, vì còn con còn cháu dù muốn dù không nó cũng phải lo cho mình, chết đâu phải chôn chứ, còn các cha thì còn ai chôn nữa đâu. Thì khi đó thì tới đó thì mình cũng lo nữa, phó thác cho Chúa thôi, rồi địa phận nhà dòng này ai cũng chôn mà mình cũng lo, chết thì cũng thổi đâu cũng phải chôn. Tôi nhớ lại khi trước tôi ở trong một xứ đời có cha già ở Bắc đó, rồi cha già đó mà ở Bắc thì các cha quý lắm, bởi vì các cha đã qua đời nhiều mà không còn các cha mà thay, thì thường ở ngoài Bắc không có cha nào về hưu hết, cha nào cũng ở trong xứ cho tới cùng, bởi vì nếu cha đi thì không còn ai để mà làm lễ nữa, nên chỉ ở đó rồi cho tới khi mà liệt rồi không đứng được nữa thì ngồi làm lễ. Tôi thấy có những cha mà chỉ ngồi ở hành lang mà nhìn ra vườn thôi, làm lễ cũng đạo ở đứng ngoài vườn xem lễ thôi, cha không đứng được nữa nhưng mà muốn đạo cũng muốn giữ cha lại. Có một cha thì ngài đi hưu, ngài thấy cần phải đi hưu, bổn đạo vào khuyên bảo cha: lạy cha già ở với chúng con, bữa nào cha mà có qua đời chúng con đưa đám trọng thể chúng con để tang hết cả xứ, rồi chúng con sẽ xin lễ cầu hồn cho cha già được lên thiên đàng. Cha già đã trả lời cũng khôi hài, nói thế này: thôi cụ ở với tụi bay lâu rồi, cụ phải đi hưu thôi, bây giờ mà cụ nghe tụi bay thì chắc cụ cũng khốn khổ. Bởi vì bây giờ tụi bay cứ nghe tụi bay khuyên cụ ở đây với tụi bay cho đến cùng, rồi bữa nào chết thì đưa đám tang, chết tụi không ai đưa, chết thối họ cũng phải đưa, cụ chả lo. Rồi đến tụi bay mà có hứa bữa nào xin lễ cho cụ nhiều thì cụ cũng cảm ơn thôi, nhưng mà bây giờ cụ lo thân cụ phải đi kiếm nhà chịu hưởng để cụ ăn năn đền tội, lo lập công trước mấy năm để mà cụ được ơn chết lành. Cụ mà nghe tụi bay thì nếu mà cụ mà xa hỏa ngục thì tụi bay có xây xin mấy lễ cụ cũng chẳng ra. Cụ mà đã lên thiên đàng rồi thì cụ cũng chả cần tụi bay xin lễ nữa. Mà cụ có vào lửa luyện ngục thì thôi thì ráng chịu thư thả, họ ra cụ cũng ra. Mà đời linh mục cũng khổ như vậy, có cha già ở, có khi ở trong Nam đó thì có cha già thì khổ quá đi, hỏi đi thì không chịu đi. Thì cha già bảo thế này: thưa đức cha thương chúng con bây giờ như con trâu con bò nó kéo cày cả đời, bây giờ nó yếu rồi thì bây giờ đi xứ nào nó cũng chê hết. Bây giờ thôi con đã ở chỗ nào nhớ rồi, chúng nó quen chịu thì cho chúng nó chịu chúng con ít năm nữa thôi, bây giờ con đi đâu nó cũng chê già. Thầy anh chị em hiểu vậy để thông cảm, ngay các cha cũng khổ như vậy, cũng biết vậy. Và vì vậy khi mình có những điều buồn, điều tủi ở trong lòng mình, có những xúc phạm con cháu đối với mình, anh chị em dâng cho Chúa. Bởi vì cái đấy không có nước nào thay đổi được, vì mình khác nhau, khác tuổi nhau, khác văn hóa, bây giờ nó khác rồi, rồi khác hoàn cảnh nữa. Và bây giờ không phải như bên mình ngày xưa thì làm đồng lòng áng thì đi về lúc nào cũng được. Bây giờ thì ở bên này chúng nó đi làm việc công sở hết, cả ngày chúng nó khóa mình lại cũng không đành, mà để người già ở nhà mà ngã xuống mà chết thình lình, bác sĩ nó bắt được thì chết. Bởi vì sao? Có tội, để cho người ta chết không lo săn sóc, nên kiếm chỗ đưa vào ở trong bệnh viện hay và vào trong nhà hưu dưỡng, như thế mới yên. Điều ấy tôi cũng biết, bà cố tôi đó. Khi ông cố lớn tuổi thì hai ông bà nó muốn vào nhà hưu dưỡng, con cháu xin nể mấy cũng nói không, để bố mẹ vào nhà hưu dưỡng gần nhà thờ nhà thánh của các sơ đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và có người lo lắng. Đến khi ông cố tôi qua đời, tôi vào nhà hưu dưỡng, tôi nói mẹ về đi. Khi trước mẹ vào đây là vì bố mà mẹ vào, còn bây giờ mẹ về đi để cho con cháu nó săn sóc. Mẹ tôi trả lời một câu và làm cho tôi rất cảm động. Mẹ tôi nói thế này: mình thương con cháu thì mình ở trong này, bởi vì về nhà con cháu nó phải săn sóc, đi đâu nó cũng không yên hết. Thành mình thương con cháu, mình ở nhà hưu dưỡng, ở đây có các sơ săn sóc và gần nhà thờ nhà thánh, mình hàng ngày được xem lễ đọc kinh, điều đó là quý nhất. Và người ta săn sóc cho mình 24 tiếng, trên 24 tiếng, về nhà khổ cho con cháu, đứa nào ghé được thì thăm, mà đứa nào không ghé được thì thôi. Mà tôi nghĩ lời mẹ tôi nói thật sáng suốt. Và bà còn đòi ở lại thêm mấy năm nữa. Bây giờ bà yếu hơn thì em tôi, thay vì để tiếp tục em tôi đến xin bà qua sức thì đưa bà về. Và bây giờ thì ở nhà với em tôi săn sóc bà. Khi chúng ta lớn tuổi rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta lớn tuổi rồi, bất cứ ai đều có những cái nuối tiếc, phải vì cuộc đời của mình trước đây mình đã làm điều này điều kia cho tốt, nhưng mà thời giờ quá khứ đã qua rồi, mình không lấy nó lại được nữa. Nhiều khi quá khứ của mình có nguội lạnh, tệ nải, tội lỗi, chỉ có lương tâm mình với Chúa biết thôi. Nhưng Chúa là Cha rất nhân từ, nên anh chị em hãy phó thác cho Chúa. Thứ hai là anh chị em nhớ, khi tuổi già nói rằng bây giờ tôi già rồi, tôi không làm được gì hết. Sao mà không làm được gì? Giúp được việc gì trong nhà thì mình giúp, nhưng mà điều làm được nhiều nhất là mình cầu nguyện. Hội thánh rất cần lời cầu nguyện, mà vì vậy lời cầu nguyện của anh chị em trong lúc lớn tuổi hết sức quan trọng và rất cần cho hội thánh, cho Đức Thánh Cha. Nên nhiều khi nói tuổi già rồi bây giờ chẳng làm gì ra tiền, chả có tiền mà xin Cha làm lễ. Không có tiền thì cầu nguyện, mà cầu nguyện thì rất tốt lành. Và vì Đức Thánh Cha rất cần lời cầu nguyện của anh chị em, nên cố gắng cầu nguyện. Một ngày làm gì không được thì cầu nguyện. Tôi có gặp một người già, ông đó trước làm quan, giữ rất đúng, sáng đi lễ, trưa đi chầu, chiều lần hạt, và lần hạt luôn luôn như vậy, một ngày lần hạt rất nhiều. Một điều mà tôi không tưởng tượng được, và bây giờ tôi chia sẻ với anh chị em, cho đến giờ sau hết, ông đó mỗi ngày thứ bảy lần 100 chuỗi, từ sáng đến tối xem lễ về ăn uống lần 100 chuỗi. Và ông lấy làm vui sướng, bởi vì ông đã đóng góp cho hội thánh và ông kính mến Đức Mẹ. Và cuối cùng Chúa đã thương ông, buổi sáng, một buổi sáng lễ Giáng sinh, lễ Noel đó, thì ông dậy mặc áo tốt đẹp, áo gấm nè, để đi xem lễ, thì ông ngã xuống bất tỉnh, nằm đó cho đến khi chết trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đặc biệt khi ngã xuống nằm như bất tỉnh như vậy thì con cháu cũng không cởi áo ra, cứ để áo gấm cho ông mặc đẹp đẽ như vậy ông nằm, và đưa cái chuỗi vào tay ông. Thì không biết ông không nói gì mà có vẻ bất tỉnh, nhưng mà cái tay thì cứ lần hạt như thường cho đến chết.
mỗi ngày thứ bảy 100 chuỗi, tôi thấy tận mắt. Và vì vậy mà anh chị em không phải nói vậy thì mai về thứ bảy thì lần 100 chuỗi đâu nghe. Tùy sức mình mà đẹp lòng Chúa.
Kính thưa quý thính giả, vì thời gian phát thanh có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận tại đây và kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới. Quý thính giả thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2000. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả về tất cả những sự giúp đỡ quý báu mà quý vị đã dành cho chương trình phát thanh của chúng ta trong năm qua. Xin kính chúc quý thính giả một năm mới nhiều hồng phúc của Thiên Chúa.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 474, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Thank you.
Thank you.